Time we live in is very special.
Thời gian mà chúng ta đang sống hiện nay rất là đặc biệt.
Have you
Dạ.
heard of Vietnam about this war in Israel? Yeah.
Các anh em ở Việt Nam có nghe về chiến tranh ở Israel phải không?
Yeah, okay. I don't know about Vietnam, what you can read there, but it really has to do with the return of Christ.
Tôi không biết rằng các anh em ở Việt Nam đọc gì về chiến tranh Israel, nhưng mà nó thực sự có liên quan tới sự trở lại của Chúa.
The reason for this whole war is that 2 weeks before the war started,
Cái lý do mà cả cái cuộc chiến này á là cách đây 2 tuần trước khi mà chiến tranh xảy ra.
Israel and Saudi Arabia have both said they want to make peace.
Cả Israel lẫn Arab Saudi đều công bố rằng họ muốn có hòa bình.
That would be the most important peace deal in the history of Israel. Yeah.
Đó là một cái thỏa thuận hòa bình quan trọng nhất trong lịch sử của Israel.
Because Saudi Arabia is the strongest Arab nation.
Vì Ả Rập Saudi là nước nước Ả Rập
And it's the leading nation of the Muslim religion.
và cũng là cái quốc gia lãnh đạo của các nước Hồi giáo.
And the Bible said, when Israel has made peace with the Arab nations, Christ will come back.
Và Kinh Thánh cho biết rằng nếu mà Israel hòa bình với các nước Ả Rập thì Chúa Giêsu sẽ trở lại.
So the major Arab nation was still missing for the
Như
peace,
vậy
in the peace deal.
các nước Hồi giáo mà quan trọng nhất vẫn còn thiếu ở trong cái thỏa thuận hòa bình này.
But they announced at the end of September, now they are very close to make peace.
Nhưng mà hồi vào cuối tháng 9 thì họ đã công bố rằng họ rất là gần đối với cái hòa bình này.
Then the Jews could build a third temple and bring the offerings to God again.
Sau đó thì người Do Thái có thể xây dựng đền thờ của họ rồi rồi dâng cúng lễ cho Đức Chúa Trời lại lần một nữa.
And then the judgment for the world would begin.
Lúc đó thì cả thế giới này sẽ bị phán xét.
And you have already talked with them about Daniel 9:27, huh?
No.
Yes? Yeah. Good. Good, good. Okay. Because the Bible said when the Jews bring their offerings to God,
Kinh
Christ
Thánh cho biết
will come back.
Kinh Thánh cho biết rằng khi mà người Do Thái dâng của lễ cho Đức Chúa Trời thì Chúa Giêsu sẽ trở lại.
So we were really close to this step at the end of September.
Cho nên chúng ta rất hồi vào cuối tháng 9 thì chúng ta rất gần với cái bước đó.
But that would also be the end for Satan if Christ comes back and they get their temple, right?
Nhưng mà đó cũng là cái kết thúc của Satan nếu mà Chúa Giêsu quay trở lại để xây dựng đền thờ.
What do you think will Satan do? Let it happen?
Anh em nghĩ Satan sẽ làm gì? Satan để chuyện đó xảy ra sao?
Oh yeah, let them make peace. Let them bring the offerings to God. Let Christ come back and I'll be thrown to the lake of fire. You think Satan will think like that?
Satan có nghĩ rằng hãy để cho họ làm hòa bình với nhau đi, rồi ta sẽ bị ném xuống hồ lửa. Satan, anh em nghĩ Satan sẽ nghĩ như vậy sao?
He is very, very, very angry right now.
Satan rất là tức giận ngay bây giờ.
And that's why the war started.
Đó là lý do tại sao mà chiến tranh bắt đầu.
So the war shows us Christ is very, very close. Very close.
Đến cuộc chiến này cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu rất là gần.
And there's a war in the Israel on earth, but there's also a war in the heavenly Israel and the church.
Có một cuộc chiến đối với Israel ở thuộc đất, nhưng mà cũng có một cuộc chiến dành cho Israel thuộc trời.
As much as the enemy over there in Israel fights against these people, so also Satan fights against the Church of Christ.
Cũng như Satan đang kẻ thù đang chiến đấu chống lại dân của Chúa, ở Israel thuộc đất, thì Satan cũng cũng đang chiến đấu chống, cũng giống như vậy, chiến đấu chống lại hội thánh của Chúa.
What do you think? Is there a big war in Vietnam about the church? Do you feel it?
Anh em có cảm nhận là có một cuộc chiến lớn liên quan tới hội thánh ở Việt Nam hay không?
Yeah. Do you sometimes feel a war inside your heart?
Thỉnh thoảng anh em có cảm nhận nữa, cảm nhận một cái cuộc chiến ở trong lòng của anh em không?
Brother Bin, have you ever felt such a war in your heart? That God wants to have your heart, but Satan is fighting for it too.
Bình, em
Oh,
có
on, are you still
cảm
there?
nhận được một cảm nhận một cái cuộc chiến ở trong lòng của em hay không? Vì Đức Chúa Trời muốn có lòng của em.
Yes, oh good. Yeah, this is what happens in Israel is actually also happening within us and in the church today.
Những gì đang xảy ra với Israel cũng đang xảy ra trong chúng ta và cũng xảy ra trong hội thánh hôm nay.
Because when the church is finished, when the church is glorious and finished, Satan will be thrown out of the heavens.
Nếu mà hội thánh được xây dựng xong và được vinh hiển thì Satan sẽ bị ném ra khỏi thiên đàng.
So the work God is doing with us is very, very important.
Vì công việc của Đức Chúa Trời đang làm với chúng ta rất là quan trọng.
Amen. When the church is glorious in Vietnam, Satan is finished.
Nếu mà hội thánh của Chúa được vinh hiển ở Việt Nam thì Satan sẽ bị kết thúc.
That is what God desires, and then he will throw Satan out and crush him.
Đó là điều mà Đức Chúa Trời muốn, như trời khao khát. Và nếu cái điều đó xong thì Satan sẽ bị ném ra ngoài và sẽ bị rủa xả.
The question is, how can we build a glorious church?
Nhưng vấn đề ở đây là làm thế nào mà chúng ta có thể xây dựng một hội thánh vinh hiển?
What should we do?
Chúng ta phải làm gì?
Should we collect a lot of money and build a nice building?
Chúng ta có nên thu thập nhiều tiền rồi xây dựng một cái tòa nhà đẹp hay không?
As nice as the president's palace.
Tên tòa nhà mà lộng lẫy giống như là cái dinh tổng thống vậy.
Is that the glorious church?
Đó có phải là hội thánh vinh hiển không?
Brother Long, do you think then, oh, then the church is glorious.
Lòng em có nghĩ như vậy thì hội thánh sẽ vinh hiển không?
No, I've been to Rome one time. One time I was in Rome.
Tôi đã từng đến Rome một lần.
And I saw this huge cathedral of the Catholic Church, right? The main cathedral.
Tôi đã từng thấy cái thánh đường của giáo hội Công giáo La Mã ở đó.
St. Peter's Dome is it called? St. Peter's Dome.
Tôi gọi là thánh đường của thánh Phêrô.
Wow, and so many thousands of people came to look around and visit it.
Và hàng ngàn người đến để xem nó.
But do you think this is glorious? This is the glorious church, St. Peter's Dome, such a big building.
Và anh em có nghĩ rằng cái tòa nhà lớn như vậy là một hội thánh vinh hiển nhất không?
Think Christ, when he comes back, will move into St. Peter's Dome.
Khi mà Chúa Giêsu từ trời xuống thì Ngài sẽ vào trong nhà, cái tòa nhà của thánh Phêrô đó à?
There are quite many Catholics in Vietnam, right?
Có nhiều tín đồ Công giáo ở Việt Nam phải không?
Yeah. And they think, oh, this is what God wants. This is glorious.
Người ta nghĩ rằng đây là điều mà Đức Chúa Trời muốn có.
But when I was inside, you know what I saw?
Nó khai mạnh.
When I was inside the Peter's Dome, I went inside. And you
Khi mà
know what I saw inside the St. Peter's Dome.
tôi đúng vào trong cái thánh đường của thánh Führer đó thì anh em thấy tôi thấy gì gì không?
Only idols, all over, idols.
Toàn các thần tượng thôi.
People were worshipping statues.
Người ta đang thờ các thần tượng.
They were kissing the feet of a statue of Peter.
Người ta hôn cái tượng của Führer.
And they had touched the foot of the statue of Peter so much that it was already only half the size of what it was before.
Người ta chỉ người ta chạm vào cái chân của cái tượng Führer nhiều đến nỗi mà nó chỉ còn có phần nửa so với hồi trước thôi.
It is a terrible place.
Đây là một cái nơi rất là đáng sợ.
Revelation 18 says it's a place of demons.
Khải Huyền 18 cho biết rằng đó là một nơi của các con quỷ.
I read to you Revelation 18 verse 2.
Khải Huyền 18 câu 2.
What people think is the glorious church, in fact, it's Satan's masterpiece.
Cái nơi mà người ta nghĩ rằng cái hội thánh vinh hiển mà thực sự đó chỉ là một cái công trình của Satan mà thôi.
And he cried mightily with a loud voice, saying, Babylon the great is fallen, and has become a dwelling place of demons, a prison for every foul spirit, and a cage for every unclean and hated bird. Wow.
Thiên sứ kêu lớn tiếng, Babylon vĩ đại đã sụp đổ rồi. Nó trở nên xào huyệt của các quỷ, hoang ổ của các tà linh và các loài chim ô uế đáng ghét.
That is the St. Peter's Dome.
Đó chính là thánh đường của Führer.
It's a prison for evil spirits.
Là cái hang ổ, cái nhà tù của các tà linh.
So this is not what God wants. That is what God will judge.
Đó không phải là điều mà Đức Chúa Trời muốn, mà Đức Chúa Trời sẽ phán xét nó.
So praise the Lord, we don't need to build such a thing in Vietnam.
Cảm tạ Chúa, chúng ta không cần phải xây một cái như vậy ở Việt Nam.
We also don't have the money to build something like that.
Chúng ta cũng không có tiền để xây dựng những cái giống vậy.
So, but what should we do now? That is not God's work. So what should we do?
Đó không phải là công trình của Đức Chúa Trời. Như vậy, nhưng mà chúng ta cần phải làm gì?
Let's read Revelation 21 verse 2.
Chúng ta hãy đọc Khải Huyền 21 câu 1, câu 2.
Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband.
Tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới từ trên trời ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới, trang sức cho chồng của mình.
Amen. This is the glorious church.
Đó chính là hội thánh vinh hiển.
The holy city.
Là thành thánh.
Not the big city like Babylon.
Không phải là một cái thành vĩ đại lớn như là Babylon.
The Roman Catholic Church is the biggest organization of the world.
Giáo hội Công giáo La Mã là một cái tổ chức lớn nhất của loài người trên thế giới này.
But God will judge it.
Nhưng mà Đức Chúa Trời sẽ phán xét nó.
It's dangerous to be a Catholic.
Thật là nguy hiểm nếu mà trở thành một cái người Công giáo.
Because God's judgment will come upon you if you are a Catholic.
Vì sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ đến với anh em nếu anh em là Kitô hữu, người theo Công giáo.
Yeah. So what should we do?
Thế chúng tôi phải làm gì?
He said it's the holy city. The New Jerusalem is the holy city.
Yeah.
Đó, Kinh Thánh nói rằng đó là một cái thành thánh.
So are we holy?
Thế chúng ta có thánh khiết không?
Are you holy, Brother Tien?
Tiến, em có thánh khiết không?
No, no, yes.
No! Well, we have to be a little bit holier than we were in the beginning.
Chúng ta cần phải thánh khiết hơn một chút so với lúc đầu.
When we want to build a glorious church in Vietnam, in Germany, in the USA, wherever we live.
Nếu mà chúng ta muốn xây dựng một hội thánh vinh hiển ở Việt Nam, ở Đức hay ở Mỹ, ở bất cứ nơi nào chúng ta đang ở.
We need to be holy in our life.
Thì chúng ta cần phải thánh khiết ở trong đời sống của mình.
the way we live, God needs to sanctify it, to make it holy.
Cái cách của chúng ta đang sống, và đó Đức Chúa Trời sẽ làm cho chúng ta trở nên thánh.
How do you become holy?
Nhưng mà chúng ta được thánh khiết như thế nào?
Brother Bin, what do you think? How can you become holy?
Bin, em nghĩ là em sẽ trở nên thánh khiết như thế nào?
What's your answer? Okay. It's actually not so difficult. We become holy by the Holy Spirit.
Thật ra câu trả lời không khó. Chúng ta trở nên thánh khiết nhờ Thánh Linh.
I show you 2 Thessalonians chapter 2.
Đọc trong Thessalonica 2.
Chapter 2. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13 shows you how to become holy.
Thessalonica but, nhất đoạn nhì đoạn 2 câu 13 cho biết
right.
chúng ta thánh
khiết
như
thế
nào.
Bound, amen. We are bound to give thanks to God always for you, brethren. Beloved by the Lord. Amen. You're all loved by the Lord. Because God from the beginning chose you for salvation. And what kind of salvation? Through sanctification by the Spirit and believe in the truth.
Thưa anh em là những người yêu dấu của Chúa, chúng tôi buộc phải luôn luôn cảm tạ Đức Chúa Trời về anh em. Vì từ ban đầu, Ngài đã chọn để ban sự cứu rỗi cho anh em qua sự thánh hóa của Thánh Linh và lòng tin vào chân lý.
Amen. So this is really an amazing word.
Đấy thực sự là một cái lời rất là tuyệt vời.
We were chosen from the beginning.
Chúng ta đã được chọn lựa từ ban đầu.
For sanctification by the Spirit and believe in the truth.
Để chúng ta được nên thánh bởi Thánh Linh và bởi đức tin vào lẽ thật.
So holiness does not mean you become a strange person and you live all by yourself and no one sees you anymore and you are very strange.
Sự thánh khiết không có nghĩa rằng anh em là có người kỳ lạ, chỉ sống cho chính bản thân thôi. Không ai thấy anh em cả, vì anh em rất là kỳ lạ, lạ lùng.
Like Buddhist monks, huh? They do all, they hide there in their monasteries, in the mountains, and they think this is holiness. This is not holiness.
Giống như mấy cái thầy chùa sống ẩn mình ở trên núi, như vậy nó không có phải là thánh khiết.
But holiness comes through the sanctification by the Spirit and believe in the truth.
Sự thánh khiết bởi Thánh Linh và bởi tin vào lẽ thật.
We need to experience the Spirit of the Lord.
Chúng ta cần phải trải nghiệm Thánh Linh của Chúa.
And we need the truth. We need God's living word and speaking.
Chúng ta cần lẽ thật, cần lời phán hằng sống của Đức Chúa Trời trong chúng ta.
Okay, now one question. Are you born again? Do you have the Spirit?
Anh em có được tái sinh chưa? Anh em có Thánh Linh không?
Brother Bin, do you have the Spirit of God?
Bình, em có Thánh Linh của Đức Chúa Trời không?
Thoảng thì cũng cảm nhận được một chút.
Exact, mà man I can that feeling.
Okay. Okay, I show you a verse how you have the Spirit. John 3, verse 5. Let's read verse 5.
Anh chỉ cho em một cái câu ở trong văn 3 câu 5.
Most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God.
Quả thật tôi nói cùng ngươi. Nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời.
That which is born of the flesh is flesh. That which is born of the Spirit is Spirit.
Thể gì sanh bởi xác thịt là xác thịt. Thể gì sanh bởi Thánh Linh là linh.
Amen. So, you need to be born again, right? To have the Spirit.
Ý rằng em phải được tái sinh mới thì mới có được thánh linh.
And in Acts chapter 2,
Trong công vụ chương 2,
Peter said it again
Phi-rô nói lại một lần
in
nữa.
verse 38. Acts chapter 2, verse 38.
Trong câu 38 của vụ.
Then Peter said to them, repent, right? Change. And let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. And you shall receive the gift of the Holy Spirit.
Phi-rơ trả lời rằng, hãy ăn năn, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giêsu mà chịu đọc tem để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho của Đức Thánh Linh.
Amen. So the question is, did you repent? Did you tell the Lord, Lord, I confess you my sin?
Thế câu hỏi rằng em có ăn năn chưa? Em đã nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con thường nhận tội lỗi của con xưng tội lỗi của con.
Brother Bin, have you ever done that before in your life?
Em đã từng làm như vậy hay không?
Cũng có.
Dạ.
Yes. Okay, good. And then you need to be baptized in the name of Jesus Christ.
Sau đó thì em phải cần phải làm thánh linh, chịu báp têm bởi bởi trong danh của Chúa.
So, are you baptized?
Em đã được làm báp têm chưa?
Phải làm báp têm bằng nước.
Er hat gesagt, er wurde du Wasser getauft.
As a baby or as a believer?
Nein, im März.
Ah, great. Okay, praise the Lord. Amen. So, you have the remission of sins. All sins are taken away.
Em đã được được nhận lãnh sự được sự tha tội, mọi tội lỗi của em đã được cất đi.
And you have received the gift of the Holy Spirit.
Em đã nhận được sự ban cho của Thánh Linh. Am I that I
This
had
is wonderful.
Christian, er hat gemeint, er hat nur durch Wasser getauft. Die Leute haben Verwirrung wegen Wasser, taufen durch Wasser und taufen durch den Heiligen Geist.
Also, no, it's the same. If you are baptized with, if you believe in your heart, okay? If you believe in your heart.
Nếu mà em tin Chúa trong lòng của em.
And then you are baptized into water.
Rồi sau đó em được chịu báp têm vào trong nước.
You are also baptized with the Holy Spirit at the same time.
Thì cùng lúc đó em cũng sẽ chịu báp têm bởi Đức Thánh Linh.
Today those two are not separated anymore.
Ngày nay thì báp têm bằng nước và báp têm bằng Thánh Linh không còn phân tách ra nữa.
Okay, I show you 1 Corinthians 12.
Anh chỉ cho em trong Côn Tô thứ nhất đoạn 12.
Verse 13.
Câu 13.
For by one spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, slaves or free, and have all been made to drink into one spirit. Amen.
Vì chúng ta, hoặc người Giuđa, hoặc người Hy Lạp, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu báp têm chung một thánh linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một thánh linh nữa.
That shows the baptism that you have as a believer is a baptism with water and the spirit at the same time.
Điều này cho biết rằng chịu báp têm mà tín đồ đã chịu thì vừa là báp têm vào thánh, nước và báp têm vào thánh linh cùng một lúc.
You don't need to pray for a baptism of the Holy Spirit in your life, no.
Nên bây giờ anh em không cần phải cầu nguyện xin Thánh Linh làm báp têm cho anh em bằng Thánh Linh nữa.
You are already baptized in water, and as the Bible says, also into one spirit. It says here, into one spirit.
Kinh Thánh cho biết rằng chúng ta đã chịu báp têm bằng nước và cũng bởi Thánh Linh, và trong một Thánh Linh duy nhất thôi.
But now that we have the Spirit, are baptized into one Spirit, why is it that we experience it so little?
Thế dù chúng ta đã chịu báp têm trong Thánh Linh rồi, thế tại sao chúng ta lại cảm nhận nó rất là ít?
This is the big problem. This is a big question. How can we experience the Spirit more that lives in us?
Đó là một câu hỏi lớn. Làm thế nào mà chúng ta có thể trải nghiệm Thánh Linh trong chúng ta nhiều hơn?
Because this spirit that lives in us will sanctify us and that will help us to build the glorious church.
Vì Thánh Linh ở trong chúng ta sẽ làm cho chúng ta được nên thánh và giúp chúng ta xây dựng hội thánh vinh hiển.
That's why it's so important for us here to know our spirit that lives in us and to learn to live through him every day.
Đây là điều quan trọng để cho chúng ta ở đây biết làm sao thế nào mà chúng ta sống bởi Thánh Linh trong chúng ta và bởi Ngài để xây dựng hội thánh.
Oh Lord Jesus, we need to really seek the Lord and tell him, Lord, I want to know my spirit.
Chúng ta hãy thực sự tìm kiếm Chúa và nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con muốn biết tâm linh của con.
Because only a person that knows the spirit that lives inside of you can be used by God to build his glorious church.
Tại vì chỉ có cái người thực sự biết Thánh Linh của Chúa ở trong mình thì mới có thể Chúa được dùng để xây dựng hội thánh được thôi.
If I am a fleshly person, I cannot build a church.
Nếu tôi là một cái người sống theo xác thịt thì tôi không thể nào mà xây dựng hội thánh được.
But we need the Spirit of God to build his glorious church. Yeah.
Nhưng chúng ta cần biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời để xây dựng hội thánh vinh hiển.
Amen. So let us read once again maybe John 7.
Chúng ta hãy đọc văn 7.
About the Spirit in verse 38.
Câu 38 về Thánh Linh.
John 7:38. He says, He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water.
Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ tự chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy.
Amen. Then verse 39. But this he spoke concerning the Spirit, whom those believing in him would receive.
Ngài phán điều đó là chỉ về Thánh Linh
then.
Mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy.
Amen. Because then he says, for the Holy Spirit was not yet given because Jesus was not yet glorified. But now he's glorified. He died so and resurrected. So we have the Holy Spirit.
Bởi vì bây giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống vì Đức Chúa Giêsu chưa được vinh hiển. Nhưng bây giờ Đức Chúa Giêsu đã được ban xuống rồi. Đức Chúa Giêsu được vinh hiển rồi cho nên chúng ta nhận được Thánh Linh.
So but here he says, he who believes in me as the scripture has said.
Đây Chúa nói rằng ai mà tin ta giống như là Kinh Thánh đã chép vậy.
Out of his heart will flow rivers of living water. Amen.
Thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng của người đó.
So, we really need to learn every day to come to the Word of God and seek life from the Lord.
Nên chúng ta cần phải mỗi ngày đến với lời Đức Chúa Trời và tìm kiếm sự sống của Chúa.
So, how do you read the Bible? How do we read the Bible?
Chúng ta đọc Kinh Thánh như thế nào?
Many Christians read the Bible very quietly.
Nhiều tín đồ đọc Kinh Thánh rất là im lặng.
They take the Bible and they read, but they're very quiet.
Họ cầm Kinh Thánh, họ đọc và rất là im lặng.
And then they read maybe a chapter a day and then they close the Bible and then they go into the day.
Có thể họ đọc mỗi chương, mỗi ngày họ đọc một chương, sau đó họ đóng Kinh Thánh lại rồi bắt đầu cái ngày của họ.
I don't know how do you read your Bible? Do you pray when you read the Bible, or you just read it silently, rather long? How do you read your Bible?
Long em đọc Kinh Thánh như thế nào? Đọc một cách im lặng, rồi em có cầu nguyện lúc mà đọc hay không?
Em đọc bằng phát văn lời, cầu nguyện với lời kinh thánh đó.
Hallelujah. Hallelujah.
Wunderbar. Wonderful. Amen.
Rất tuyệt vời.
I I show you one verse because this is really what you just said is a very, very important exercise.
Cái điều mà em vừa nói rồi rất là cái việc thực hành rất vô cùng quan trọng.
Ephesians chapter 6 verse 18.
Ephesos chương 6 câu 18.
Well, it starts in verse 17.
Câu 10, bắt đầu
He
từ câu
says
17.
the spirit which is the word of God. He says,
Đây.
take the helmet of salvation and take the sword of the spirit, which is the word of God, praying always with all prayer. Amen.
Ở đây nói rằng cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời, và hãy hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin.
Amen. And supplication in the spirit. Amen. Yeah. So the Bible encourages us to take the word of the Lord with much prayer. Amen.
Và chính Kinh Thánh khích lệ chúng ta hãy hãy cầu nguyện với lời của Đức Chúa Trời.
I know, Brother Bin, are you doing that? Do you read your Bible like every day or?
Bình, em có làm như vậy không? Em có đọc Kinh Thánh mỗi ngày không?
Yeah. And you also pray when you read the Bible?
Em có cầu nguyện khi em đọc Kinh Thánh không?
Sometimes.
Sometimes, okay.
Thỉnh thoảng.
Well, you know, when we read the Bible, it's like having a meal, like eating.
Chúng ta đọc Kinh Thánh giống như khi chúng ta ăn vậy, ăn một bữa ăn.
The number one reason that God gave us the Bible is not that we study it like a book at university.
Cái lý do đầu tiên mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta không phải để chúng ta học quyển Kinh Thánh giống như là học một quyển sách ở trong trường đại học.
It's not like your medical books from university. No, that's not how. Or my math book when I was there.
Nó không giống như một cái quyển sách y khoa hay là một quyển sách toán học.
But it's like a piece of bread that God gave us.
Giống như, nhưng mà nó giống như một cái miếng bánh mì mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta.
And when we have a meal with the Lord in the morning or during the day, when we come to the Word, we should open our mouth and pray aloud.
Khi chúng ta đến với bữa ăn của Chúa vào buổi sáng hay một cái ngày buổi nào đó trong ngày, thì chúng ta hãy mở miệng chúng ta ra để cầu nguyện lớn tiếng.
Yeah, if we don't know what to pray, let's take the scripture and pray in faith, the word of God.
Nếu chúng ta không biết chúng ta phải cầu nguyện như thế nào, thì chúng ta hãy lấy lời của Đức Chúa Trời ra và cầu nguyện nó bằng đức tin.
Jesus said, he who believes in me, as the scripture has said.
Chúa Giêsu nói rằng ai mà tin ta giống như lời Kinh Thánh đã chép.
So we need to pray the scriptures with faith.
Có nghĩa là chúng ta phải cầu nguyện với lời Chúa trong Kinh Thánh với đức tin.
When the scripture says that Jesus say, come to me and drink.
Nếu mà Kinh Thánh nói rằng hãy đến với ta và uống.
Then I should pray full of faith. Lord Jesus, I come now to you and drink of you.
Thì tôi phải cầu nguyện với với đầy đức tin rằng Chúa ơi, bây giờ con đến với Chúa và con uống bởi Chúa, uống từ Chúa.
Yeah, every word of God, we take it by faith and pray it.
Chúng ta hãy nhận lãnh mọi lời của Đức Chúa Trời bằng đức tin và cầu nguyện.
And you know what then will happen.
Và em sẽ biết, anh em sẽ biết nó sẽ xảy ra điều gì.
Out of your heart, out of your inner being will flow rivers of living water.
Từ lòng của anh em sẽ tuôn chảy sông nước hằng sống.
This morning when I started to pray, I felt that my spirit was kind of locked up. You understand? Locked up, huh? Closed in.
Kannst du auf Deutsch reden?
Als ich heute Morgen gebetet habe, habe ich mich gefühlt, als ob mein Geist wie eingeschlossen war.
Sáng nay khi mà tôi bắt đầu cầu nguyện thì tôi cảm thấy giống như là tâm linh của tôi bị giam cầm mà, bị khóa lại.
Yeah, the rivers of living water could not flow out. They could not sanctify my soul.
Sông nước sự sống không có thể nào mà chảy ra ngoài để làm thánh hóa tâm hồn của tôi được.
Because you know, every time the spirit flows out from your inner part into your soul, it will make your soul more holy.
Mỗi lần mà thánh tâm linh của anh em chảy từ ở ở chảy sang tâm hồn của anh em, thì nó sẽ làm cho tâm hồn của anh em trở nên thánh khiết hơn.
That is how you will be, how we will become holy, right?
Đó là cách để chúng ta có thể trở nên thánh hoặc thánh khiết được.
The Spirit is flowing out because we pray in faith the Word of God, and then our mind and our will and our emotions become more holy.
Khi mà chúng ta cầu nguyện bằng đức tin, thì Thánh Linh sẽ tuôn chảy sang tâm hồn của chúng ta. Thì qua tâm hồn, thì lý trí, cảm xúc, ước muốn của chúng ta sẽ được thánh hóa.
It's like when you have a well, right? When you have a well of water somewhere.
Giống như khi anh em có một cái giếng nước ở đâu đó.
Maybe you have a nice well of water in your house or in your area.
Thì có thể anh em có một cái giếng nước, đây cái hồ nước ở trong nhà chung nơi của anh em.
But someone doesn't like you and come and throws all kind of dirt on it to block it.
Và ai đó đến để đổ đổ đất đất đá gì đó để cho nó, để chặn nó lại.
This is how Satan is, yeah.
Đó là cách mà Satan làm.
Inside of all of us is a wonderful well of living water of the life of God.
Ở trong mỗi chúng ta có một cái dòng sông sự sống rất là tuyệt vời. Đó là sự sống của Đức Chúa Trời.
But Satan tries to block it by filling us with all kinds of things.
Nhưng mà Satan chặn nó lại bằng cách đổ đầy chúng ta bằng mọi thứ của đời này.
But praise the Lord, we can always come to the Lord and duck the well free again.
Nhưng mà chúng ta luôn có thể đến với Chúa và để làm cho cái dòng sông sự sống này được thông thoáng.
That's why sometimes it might take a little time to really sense that the Spirit is refreshing us again in our hearts.
Cho nên chúng ta có thể đến với Chúa, thỉnh thoảng nó có tốn một chút ít thời gian để chúng ta có thể tâm linh chúng ta được tươi mới ở trong tâm hồn của chúng ta.
But it's a really, really important experience every day.
Nhưng mà đây là một cái điều trải nghiệm quan trọng trong mỗi ngày.
Yeah, out of his heart will flow rivers of living water. Amen.
Từ trong lòng của người đó sẽ tuôn chảy sông hằng sống. Amen.
You know, the more we experience the Spirit like that, the more the church will become glorious.
Chúng ta càng trải nghiệm như vậy càng nhiều thì hội thánh sẽ càng được vinh hiển hơn.
So I exercise this every day, and not one day I cannot do it. Otherwise, the Spirit doesn't work anymore.
Tôi phải làm như vậy mỗi ngày chứ không có ngày nào mà tôi không làm như vậy. Nếu không thì Thánh Linh sẽ không có tác động được.
It's like eating and drinking.
Giống như ăn và uống vậy.
We all eat and drink every day, right?
Tất cả chúng ta đều phải ăn và uống mỗi ngày, phải không?
And in the same way, we need to exercise our spirit every day.
Và chúng ta cũng phải luyện tập tâm linh của chúng ta như vậy mỗi ngày.
Not in a strange way, but by believing in Jesus, as the scripture said, praying the scriptures full of faith. Amen.
Không phải theo một cách kỳ lạ nào đó mà chúng ta tin Chúa Giêsu như Kinh Thánh đã chép vậy, và chúng ta cầu nguyện với lời của Chúa bằng đức tin.
And we need to open our mouth for that too, yeah.
Và chúng ta cần phải mở miệng chúng ta ra.
And the glorious goal is that God will get his wonderful, glorious church.
Và mục tiêu tuyệt vời là Đức Chúa Trời sẽ có được cái hội thánh vinh hiển của Ngài.
Yeah, this is what the kings and priests are doing every day.
Đó là điều mà vua và các thầy tế lễ cần phải làm mỗi ngày.
Amen. If out of you three brothers there, I see you three brothers, Bin, Long, and Tien. If out of you three flow rivers of living water every time you come together.
Tôi đang thấy ba người nam ở Sài Gòn. Nếu mà tất cả ba người này đều có tuôn chảy sự sống hằng sống ra
Wow, the church in Ho Chi Minh City will be very glorious.
thì hội thánh ở ở Sài Gòn sẽ rất là được vinh hiển.
Amen. So this is really, then it's holy and glorious in the church.
Như vậy sẽ có sự thánh khiết và vinh hiển ở trong hội thánh.
And it's not built by our strength, but it's built by the Spirit of the Lord.
Nhưng đó không phải làm bởi sức mạnh của chúng ta, mà được làm bởi thánh linh của Chúa.
And that the Lord will accept when he comes back.
Và đó là điều Chúa sẽ chấp nhận khi Ngài quay trở lại.
That he will say, yes, this is from my spirit. I bring it into my wedding feast.
Chúa sẽ nói rằng vì hội thánh này là làm bởi, xây bởi thánh linh của ta, nên ta sẽ mang nó vào cái vào đám cưới, tiệc cưới.
Amen. Amen. And we might be really close already to the start of the wedding feast.
Chúng ta thực sự rất gần với tiệc cưới này.
Maybe next year the judgment will come. We'll see. We don't know.
Có lẽ năm sau thì sự phán xét sẽ đến. Chúng ta không thể biết chính xác.
If it would be like that, if it were like that, then in 3.5 years later the wedding feast would begin.
Nếu mà như vậy thì có thể là 3 năm rưỡi sau thì cái tiệc cưới sẽ bắt đầu.
Hallelujah. So it's really worth it to build up his church by the Spirit and not any other way.
Cho nên thật là đáng để xứng đáng để chúng ta xây dựng hội thánh bởi thánh linh chứ không phải xây dựng bằng bởi các phương tiện khác.
The reward will be very, very, very big.
Phần thưởng sẽ rất là tuyệt vời, rất là lớn.
Amen. So we all pray for each other.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau.
We pray every day for Vietnam. The Lord will build up his glorious church there.
Chúng tôi cầu nguyện mỗi ngày cho Việt Nam để cho Chúa xây dựng hội thánh vinh hiển của Chúa ở đó.
I told the Lord, Lord, build up your glorious church in Vietnam again and again.
Và tôi hay nói với Chúa rằng Chúa ơi, hãy xây dựng hội thánh vinh hiển của Chúa ở Việt Nam.
And
Lặp đi lặp
you
lại.
please pray for us that we also will please the Lord and build up the church in the right way.
Và các anh em cũng cũng nên cầu nguyện cho chúng tôi để chúng tôi xây dựng hội thánh theo đúng ý của Chúa.
Amen. Can you do
Anh
that?
em có thể làm được hay không?
Yes, very good. Are you coming together for prayer like once a week, something like that in Saigon?
Mỗi ngày mỗi tuần anh em có đến với nhau để cầu nguyện một lần hay không?
Are you having a prayer meeting in Saigon?
Anh em có một cái buổi nhóm cầu nguyện ở Sài Gòn không? Biết là buồn đi.
Oh, okay. Well, you know what you can do? Thursday night you come together, right?
Tối thứ năm các em nhóm anh em nhóm lại phải không?
Right? Thursday night you have a meeting, yeah? And then how about the first half hour Thursday night you take time to pray together for the glorious church of the Lord to be built in Saigon?
Thế cái phần cái đầu buổi nhóm thứ thứ năm đó anh em có thể dùng một khoảng thời gian để cầu nguyện cho Chúa xây dựng hội thánh vinh hiển ở Sài Gòn được.
And everyone can pray, right? Short prayers, but exercise to pray together.
Mỗi người đều có thể cầu nguyện một cách ngắn gọn nhưng mà hãy thực hành để cầu nguyện chung với nhau.
And pray for the whole of Vietnam.
Và cầu nguyện cho toàn thể Việt Nam.
And tell the Lord, Lord, build up your church in Vietnam.
Và nói với Chúa rằng Chúa ơi, sẽ xây dựng hội thánh của Chúa tại Việt Nam.
And if you do not really know how to pray, you can use Acts chapter 4 as a help for your prayer.
Nếu mà anh em không biết cách cầu nguyện như thế nào thì hãy có thể dùng công vụ chương 4 để giúp đỡ.
From verse 24
Từ câu
to verse
24
31.
tới câu 51.
Yeah, so please
Tới câu
do
31.
that next week when you come together or now when you are still together.
Anh em hãy làm như vậy tuần sau hay là bây giờ khi mà anh em đến với nhau.
Know, on Sunday and on Thursday, it will be good If you always set apart 20 minutes, yeah, something like that, to pray together for the church in Vietnam and in Saigon to be glorious.
Anh em có thể dùng khoảng 20 phút trong đầu buổi nhóm để cầu nguyện cho hội thánh của Chúa ở Việt Nam được vinh hiển.
Yeah, to really ask the Lord to help you to build up His church.
Thực sự cầu xin Chúa để xây dựng hội thánh của Chúa.
Without the prayer, it is not possible. No.
Nếu mà không có cầu nguyện thì không thể nào được.
So we take the word by faith and in the spirit, and then we pray together for God's kingdom and church to be built in every place where we live. Amen.
Amen.
Chúng ta dùng lời Chúa, chúng ta cầu nguyện trong Thánh Linh để cho hội thánh của Chúa được ở bất kỳ nơi nào chúng ta đang sống.
Amen. And you brothers can be an example to all the saints.
Và các những người nam ở đây có thể là một cái tấm gương cho tất cả các thánh đồ.
Amen. It's much faster to learn for everyone if there's a good example. Yeah.
Nếu mà có một tấm gương thì sẽ mọi người sẽ học nhanh hơn.
And if it's a little difficult, then Brother An should pray together with you. He has been so long in the church.
Nếu mà gặp khó khăn thì An nên cầu nguyện chung với anh em vì An đã ở trong hội thánh lâu rồi.
Yeah, he can help you to learn to pray more in the spirit for the Lord's work in Vietnam.
An có thể giúp anh em cầu nguyện để cho Chúa tác động xây dựng hội thánh ở Việt Nam.
Amen.
Amen.
Yeah, praise the Lord. It's 8 o'clock, huh? Yeah. In Germany.
Bây giờ là 8 giờ sáng ở Vietnam rồi.
Yeah. Amen.
Amen.
Do you have any questions or?
Anh em có câu hỏi nào không?
Dạ có.
Si hát anh em phải là.
Okay.
Anh em có thể hỏi giúp em là hôm kia khi mà anh Christian chia sẻ rằng Chúa chúng ta là đấng sống động á, và Chúa sẽ di chuyển, và chúng ta cần phải cầu nguyện rằng Chúa ơi, con muốn đi theo Chúa đến bất cứ nơi nào Chúa đi. Và anh ấy chia sẻ rằng mình không thể dùng những cái kinh nghiệm cũ của mình để mình đi tìm Chúa vào ngày hôm nay cả. Thì anh ấy có thể có một cái ví dụ cụ thể cho cái điều này không ạ?
Am Freitag Christian hast du mitgeteilt, dass der Herr ist lebendig und bleibt nicht in einem selben Ort, sondern bewegt sich ständig. Wir können ihm nicht folgen anhand von der Erfahrungen in der Vergangenheit. So hast du mitgeteilt. Dann sie fragt, ob du Erfahrung oder Beispiele damit hat.
Ja.
Dạ, bởi vì em cũng đang trải qua cái điều đó và em không biết là mình phải tìm Chúa bằng nhiều cách, và những cái cách đó anh em có là gì?
Und sie hat auch das gleiche Problem. Sie weiß nicht, wie sie den Herrn suchen soll. Welche Wege gibt es?
Yeah. Well, for example, it's almost every day like that.
Thật ra mỗi ngày đều giống, hầu như mỗi ngày đều giống như vậy.
Like last night, huh? Last night I took time to pray.
Như tối hôm qua, tôi dùng thời gian để cầu nguyện.
And while I prayed to the Lord, I felt that something is in between me and the Lord.
Và khi tôi cầu nguyện với Chúa thì tôi cảm thấy có điều gì ở giữa tôi và Chúa.
The fellowship was not very free.
Cái sự tương giao của tôi với Chúa không có được tự do.
But I kept on praying aloud and told the Lord, Lord, I give you my heart.
Nhưng mà tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện lớn tiếng và tôi nói với Chúa là, Chúa ơi, con xin dâng lòng của con cho Chúa.
Because I do not know my problem. Why my fellowship with the Lord right now is not so fresh.
Vì con không biết cái vấn đề của con. Tại sao mà cái sự tương giao của con với Chúa không có được tươi mới?
But I can really recommend two verses that helped me then so many times.
Nhưng mà tôi có thể chỉ ra hai câu kinh thánh mà giúp tôi rất nhiều lần.
Psalm 139, verse 23 and 24.
Thi Thiên 139.
Psalm 139, 23 and 24, the last two verses of this psalm.
Câu 23, 24, cái hai câu cuối của kinh thánh. Thi Thiên 139.
Search me. Yeah, you reading it? Good. Yeah, you can read it. Read it on.
Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi và biết lòng tôi. Hãy thử thách tôi và biết tư tưởng tôi. Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng. Xin dẫn dắt tôi vào con đường đời đời.
Amen. So many times I don't know what my problem is.
Và nhiều lúc, thật là nhiều lúc, tôi không biết cái vấn đề của tôi là gì.
I'm like a sick person and my spirit is not free, but I don't know what my problem is.
Tôi giống như là một cái người bệnh, tâm linh của tôi không được tự do, nhưng mà tôi không biết cái vấn đề của tôi là gì.
It's like my spirit is locked up within me. It doesn't come out.
Giống như là tâm linh của tôi ở trong tôi bị khóa lại vậy, mà không có ra ngoài được.
So then, what should I do? I'm not a doctor.
Và tôi phải làm gì? Tôi không phải là bác sĩ.
I'm not a doctor for my own heart. I don't know how to help myself.
Tôi không phải là bác sĩ cho chính tấm lòng của tôi. Tôi không biết cách để giúp chính tôi được.
Then I really love this prayer of King David.
Và tôi rất thích cái lời cầu nguyện này của vua David.
It helped me so often when I didn't know anymore how to go on.
Nó thường hay giúp tôi rất là nhiều khi mà tôi không biết làm thế nào để tôi có thể tiến lên được.
So many times, it's even good to have it on your wall.
Và thật là tốt khi mà chúng ta có những ý nghĩa cầu nguyện thánh này lên tường của chúng ta.
Search me, O God, and know my heart. Yeah.
Hãy tra xét lòng tôi và nhận biết lòng của tôi.
My heart and our heart is very complicated. Very complicated.
Lòng của chúng ta rất là phức tạp.
We do not really know our own problems. No.
Chúng ta thực sự không biết vấn đề thật của mình là gì.
But God is a God who searches the heart.
Nhưng mà Đức Chúa Trời là đứng tra xét lòng của chúng ta.
He knows exactly where my problem is right now.
Ngài biết vấn đề, biết chính xác vấn đề của tôi là gì ngay bây giờ.
And this experience of David is he does not pray only once that God will search him. He prays again, try me and know my anxieties.
Đức Chúa Trời, ở đây David không chỉ cầu nguyện một lần là xin Chúa hãy dò xét lòng của ông, mà ông còn cầu nguyện là hãy thử thách tôi và biết tư tưởng của tôi.
So that's the second time he asks God to find out his problem.
Đó là lần thứ hai này David xin Chúa nhận biết vấn đề của David là gì.
And a third time he asks him to find the problem. He says, and see if there's any wicked way in me. Wow.
Và lần thứ ba thì David xin Chúa hãy nhận biết cái vấn đề của David là gì. Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng.
That shows we have to be desperate if we really want to follow the Lamb wherever he goes.
Ở đây cho thấy là chúng ta cần phải khao khát nếu mà chúng ta muốn đi theo Chúa đến nơi nào mà chiên con đến.
If it's okay for us not to be close to the Lord or to be close to the Lord, then we cannot make it. No.
Nếu mà chúng ta không thể nào mà ở gần Chúa thì chúng ta không thể nào làm được.
But if we feel like someone who is really sick and who badly needs a doctor, then God can really help you anytime.
Nhưng mà nếu chúng ta giống như một người mà bị bệnh mà cần được bác sĩ giúp đỡ, thực sự cần bác sĩ giúp đỡ, thì Đức Chúa Trời có thể giúp đỡ chúng ta bất cứ lúc nào.
I feel like that many times.
Rồi tôi cảm thấy như vậy nhiều lần.
And the Lord always helped me.
Và Chúa luôn giúp tôi.
Because he also has the solution.
Và vì Chúa cũng luôn có giải pháp.
Then he says, and lead me in the way everlasting. Amen.
Amen.
Ở đây nói rằng xin dẫn dắt tôi vào con đường đời đời.
That means solve my problem. Help me out of this dead end, you call it in English. Sakase, dead end.
Có nghĩa là Chúa có giải pháp để cứu chúng ta khỏi cái ngõ cụt đó.
Many times we can feel like being at a dead end in our life with the Lord.
Nhiều lúc chúng ta có cảm giác như chúng ta đang ở trong cái ngõ cụt, trong cái con đường ta đi theo Chúa.
Surprisingly, the Lord always knows where the way goes, the way everlasting, the way out. He always knows.
Nhưng mà đáng ngạc nhiên là Chúa lúc nào cũng biết con đường đời đời, nghe dẫn để chúng ta đi tiếp ra khỏi cái ngõ cụt đó.
I thought I'm done, I'm over, it's out.
Tôi đã từng nghĩ rằng tôi đã không còn có hy vọng nữa. Chấm dứt.
But with God, there's never a dead end. God has no dead end.
Nhưng mà với Đức Chúa Trời thì không bao giờ có ngõ cụt cả.
He leads us in the way everlasting. He has always a way to go on with us. Amen.
Nhưng mà Đức Chúa Trời dẫn chúng ta vào con đường đời đời. Ngài lúc nào cũng có con đường
But
với chúng ta.
We have to forget what is behind.
Nhưng mà chúng ta phải quên đi tất cả những gì ở đằng sau.
That's what I meant. The problems from the past, how the Lord solved them, they might not help me today. No.
Đó là lý do tại sao tôi nói rằng những cái vấn đề trong quá khứ mà Đức Chúa Trời đã giúp tôi giải quyết nó, thì nó cũng không có giá trị gì với ngày hôm nay.
Today is a different situation.
Hôm nay là một cái tình huống hoàn toàn khác.
But the Lord knows the way.
Nhưng mà Chúa biết cái con đường.
Amen.
Amen.